Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Các báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa gửi văn thư chất vấn chính phủ Việt Nam về việc ông Đổng Quảng Bình, một nhà hoạt động người Hoa xin tị nạn chính trị chờ định cư Canada, được cho là đã bị bắt giam ở Hà Nội vào tháng 8 năm ngoái và nhiều khả năng bị bí mật chuyển giao cho Bắc Kinh. Bức thư nêu quan ngại từ các nhóm nhân quyền cho rằng chính quyền Việt Nam có liên quan đến vụ việc bắt giữ tùy tiện, mất tích cưỡng bức và có nguy cơ có thể dẫn đến việc buộc người bảo vệ nhân quyền đồng thời là người xin tị nạn Đổng Quảng Bình phải quay trở lại Trung Quốc. Bức thư gửi đến chính phủ Việt Nam vào ngày 15 tháng 12, 2022 và đã được Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố hôm 12 tháng 2, 2023. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc khu vực Đông Nam Á cho VOA biết trong một email rằng tính đến ngày công bố văn thư này, tức 60 ngày kể từ ngày gửi đi, phía Việt Nam vẫn chưa đưa ra phản hồi cho các báo cáo viên của Liên Hợp Quốc. Bức thư ghi nhận sự việc diễn ra ở Hà Nội vào ngày 24 tháng 8, 2022 với sự chứng kiến của một số nhân chứng. Người ta nhìn thấy ông Đổng lần cuối cùng khi ông bị còng tay và bị bịt mắt, bước lên một xe cảnh sát và bị hàng chục công an thuộc Bộ Công an Việt Nam hộ tống. Bức thư cho biết, sự việc xảy ra bên ngoài căn hộ của ông ở Hà Nội, nơi ông đã lẩn trốn trong 31 tháng trong khi chờ định cư Canada. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị cho ý kiến về văn thư của Liên Hiệp Quốc, nhưng chưa được phản hồi. Thân nhân của ông Đổng hiện đang sinh sống ở thành phố Toronto, Canada, cố gắng vận động nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế can thiệp để giúp làm sáng tỏ vì lý do ông bị mất tích. Ông Alex Snow, một luật sư nhân quyền Canada và là tổng thư ký của Ân xá quốc tế Canada, một trong những nhóm lên tiếng bảo vệ nhà hoạt động Đổng Quảng Bình, hôm 13 tháng 2, cho VOA như sau.
Well, we have all been very concerned about Dong Quangping's situation since he was arrested and taken away by Vietnamese police.
Tất cả chúng tôi đều rất quan ngại đến tình trạng của ông ấy kể từ khi ông bị công an Việt Nam bắt và đưa đi vào ngày 24 tháng 8. Và chúng tôi bức xúc muốn biết thông tin về những gì đã xảy ra với ông ấy. Chúng tôi đã kêu gọi chính phủ Việt Nam tiết lộ những gì họ đã làm với ông ấy. Chúng tôi biết rằng chính phủ Canada đã và đang đặt câu hỏi với phía Việt Nam, kể cả những cấp rất cao giữa hai chính phủ. Chúng tôi biết rằng Liên Hiệp Quốc chất vấn phía Việt Nam và vụ việc đến nay đã 5 tháng rồi mà vẫn chưa có thông tin gì từ chính phủ Việt Nam. Phía Việt Nam không cung cấp thông tin để đáp lại bất kỳ câu hỏi nào, và điều đó rất đáng lo ngại. Điều này khiến tất cả chúng tôi rất lo ngại rằng viễn cảnh mà chúng tôi lo sợ rất có thể đã xảy ra. Đó chính là việc Việt Nam đã giao nộp ông Đổng Quảng Bình cho các quan chức Trung Quốc, và rằng ông hiện đang bị biệt giam. Đó là một viễn cảnh rất đáng lo ngại.
Sự biến mất đột ngột của ông Đổng gây bất ngờ vì chính phủ Canada đã nỗ lực vận động với chính phủ Việt Nam trong 2 năm rưỡi qua để cho phép ông rời khỏi đất nước này và đến định cư cùng với gia đình ở Canada. Hội Toronto vì Dân Chủ ở Trung Quốc, còn gọi là TADC, một tổ chức xã hội dân sự ở Canada, cho biết trong một thông cáo rằng chính phủ Việt Nam gần đây không cung cấp bất kỳ thông tin nào về tình hình của ông Đổng, kể cả cho chính phủ Canada. Trước đó, vài tuần sau khi ông bị bắt ở Hà Nội, chính quyền Canada đã nhận được thông tin từ chính quyền Việt Nam cho biết rằng ông Đổng được an toàn. Tuy nhiên, khoảng từ tháng 10, 2022 về sau, thì phía Việt Nam từ chối cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về ông Đổng, về số phận hay tung tích của ông, theo văn thư của Liên Hợp Quốc. Các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc cho biết, nếu việc bàn giao cho ông Đổng cho Trung Quốc được xác nhận, thì rõ ràng Hà Nội đã vi phạm nguyên tắc không gửi trả, còn gọi là non-refoulement, như đã quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về bảo vệ người tị nạn. Ông Đổng Quảng Bình, 65 tuổi, từng bị chính quyền Trung Quốc bỏ tù 3 lần vì vận động và ủng hộ nhân quyền và dân chủ ở Trung Quốc, bao gồm cả việc ông lên tiếng chống lại những vi phạm nhân quyền của chính phủ Trung Quốc trong vụ thảm sát Thiên An Môn vào năm 1989. Sau khi được trả tự do khỏi nhà tù Trung Quốc vào tháng 8, 2019, ông trốn sang Việt Nam vào tháng Giêng 2020, trong khi lánh nạn chờ được định cư cùng gia đình ở Canada. Ông bị chính quyền Việt Nam bắt giam. Trước đó, ông đã 2 lần vượt biên khỏi Trung Quốc, bao gồm lần bị chính quyền Thái Lan bắt giam và buộc hồi hương vào năm 2015, và 1 lần bị ngư dân giao nộp lại cho công an tỉnh Phúc Kiến vào năm 2019. Cô Catherine Đổng, con gái của ông Đổng Quảng Bình, Phát biểu tại cuộc họp báo ở Quốc hội Canada vào tháng 11 năm ngoái, kêu gọi chính giới Canada can thiệp cho sự tự do của cha cô Catherine nói.
So when I heard that my father has been arrested in handcuffs and with a black cloth over...
Khi hay tin cha tôi bị hàng chục công an Việt Nam còng tay và trùm khăn đen lên đầu vào ngày 24 tháng 8, lòng tôi như tan nát khi ngày tháng trôi qua mà không có tin tức gì về ông. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực và vô cùng lo lắng. Chính phủ Canada cho tôi biết rằng họ không còn tin tức gì từ các quan chức Việt Nam về cha tôi nữa. Tại sao họ từ chối cho biết ông đang ở đâu? Tại sao họ lại từ chối cho chúng tôi biết ông có ổn hay không? Tại sao họ lại từ chối không cho ông sang Canada đoàn tụ với gia đình? Liệu có phải vì Việt Nam đã trao cha tôi cho Trung Quốc? Điều này khiến tôi lo sợ.
Truyền thông Canada và truyền thông quốc tế cho biết chính quyền Việt Nam và Trung Quốc không phản hồi yêu cầu bình luận của báo chí về việc bắt giam ông Đổng. Tổ chức TADC cho biết rằng nếu bị trả về Trung Quốc, ông Đổng Quảng Bình có thể sẽ đối mặt với cuộc đàn áp rộng lớn hơn, bao gồm bắt bớ tùy tiện, bỏ tù bất công, xét xử bất công, điều kiện nhà tù vô nhân đạo, bị tra tấn và ngược đãi.
Ông Đặng Như Quỳnh, chủ một tài khoản Facebook có nhiều người theo dõi, đã bị Tòa án Nhân dân Hà Nội bác kháng cáo và giữ nguyên mức án 2 năm tù trong phiên xử phúc thẩm hôm 14 tháng 2. Ông Quỳnh, 43 tuổi, bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân với các bài đăng của ông trên mạng xã hội gây thiệt hại cho các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trước đó, sau phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 10 năm ngoái, ông Quỳnh đã kháng cáo với lý do cơ quan điều tra đã xác định sai phương tiện phạm tội và đòi được trả lại chiếc điện thoại được xác định là phương tiện mà ông đã đăng các bài viết trên Facebook. Tòa Lao động cho biết, ngoài ra, tại tòa, ông Quỳnh còn xin được giảm án. Theo đó, ông Quỳnh khai trước tòa rằng phương tiện để ông đăng bài trên Facebook là một chiếc điện thoại iPhone 12 đã bị thất lạc khi ông chơi golf ở thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải là chiếc điện thoại Samsung Note 20 vốn đã bị cơ quan điều tra tịch thu. Ông nói chiếc điện thoại Samsung Note 20 này là của hai con gái của ông và bày tỏ nguyện vọng được trả lại vì nó lưu giữ toàn bộ hình ảnh về con gái của ông từ nhỏ đến lớn, theo lời biện hộ của luật sư ông Quỳnh trước tòa được tờ Lao Động dẫn lại. Giải thích trước tòa lý do chiếc điện thoại Samsung Note 20 là của hai con gái, nhưng trong đó lại có những tin nhắn của chính ông Quỳnh. Ông Quỳnh nói do trên chiếc điện thoại này, ông để mở tài khoản của mình trên các ứng dụng đồng bộ với chiếc điện thoại cá nhân của ông. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã bác toàn bộ yêu cầu giảm án cũng như được trả lại chiếc điện thoại tang vật của ông Quỳnh với lý do là mức án 2 năm tù đã xét đầy đủ các yếu tố giảm nhẹ nên không còn gì có thể giảm án được nữa và chiếc điện thoại Samsung Note 20 chứa nhiều tin nhắn, bài viết, chứa nội dung vi phạm nên được xem là có liên quan hành vi phạm tội, theo tường thuật của tờ Lao Động. Ông Quỳnh là chủ tài khoản Đặng Như Quỳnh trên Facebook với hơn 300.000 người theo dõi và các bài viết của ông thường thu hút rất nhiều lượt tương tác, chia sẻ. Ngày 2 tháng 4 năm 2022, ông Quỳnh đăng một bài viết nói bóng gió về việc ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, sẽ bị công an xử lý hình sự. Thông tin này được ông Quỳnh đăng tải 3 ngày trước khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, hành vi này của ông Quỳnh không được xem là phạm tội vì thông tin ông đăng là sự thật đã xảy ra. Hành vi mà ông Quỳnh được xác định là phạm tội là sau bài đăng đó, vào ngày 6 tháng 4, ông tiếp tục đăng tải thông tin ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch tập đoàn Gelex và Tổng công ty Viclasera sẽ là đối tượng kế tiếp bị công an bắt tạm giam để điều tra. Bài đăng này của ông Quỳnh được cho là đã gây ra hoảng loạn của nhà đầu tư và kích hoạt làn sóng bán tháo các cổ phiếu của hai công ty do ông Tuấn làm chủ tịch trong các ngày sau đó, khiến hai mã chứng khoán này giảm gần 11.000 tỷ đồng. Tờ Lao Động dẫn cáo trạng cho biết ông Quỳnh đã bị bắt ngay sau đó. Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Quỳnh được tờ báo này dẫn lời khai rằng ông làm vậy chỉ vì muốn câu like trên Facebook mà không lường trước được hậu quả nghiêm trọng mà nó gây ra. Ông được cho là rất ăn năn hối lỗi và gửi xin lỗi đến ông Nguyễn Văn Tuấn. Bốn bị can, trong đó có một cựu lãnh đạo nhà xuất bản giáo dục, hôm 13 tháng 2 đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về vụ án in sách giáo khoa gây thất thoát tài sản của nhà nước, truyền thông trong nước đưa tin. Bốn người bị khởi tố bao gồm ba người ở nhà xuất bản giáo dục là các ông Nguyễn Đức Thái, cựu chủ tịch hội đồng thành viên, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và ông Đinh Quốc Khánh, lần lượt là trưởng và phó ban kế hoạch marketing, Ngoài ra còn có bà Tô Mỹ Ngọc, chủ tịch hội đồng thành viên công ty giấy Phùng Vĩnh Hưng, vốn là đối tác cung cấp giấy in cho nhà xuất bản. Các bị can này bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong vụ việc in sách giáo khoa. Theo cơ quan điều tra của Bộ Công an, các vị quan chức trên ở nhà xuất bản giáo dục đã thông đồng với bà Tô Mỹ Ngọc để tạo điều kiện cho công ty của bà này trúng thầu một cách không công bằng và không minh bạch. Bà Ngọc sau đó được gần như độc quyền cung cấp giấy in cho nhà xuất bản với giá cao, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước. Ông Thái và bà Thủy đã được bà Ngọc lại quả, tờ Công an Nhân dân cho biết. Hiện tại, cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò của từng bị can trong vụ án, cũng như số tiền mà họ được lại quả. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về những sai phạm ở nhà xuất bản giáo dục được công bố hồi cuối năm ngoái, cơ quan này đã chọn công ty Phùng Vĩnh Hưng cung cấp đến hơn 83% lượng giấy sử dụng để in sách giáo khoa trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019, với số tiền gần 1.900 tỷ đồng, cũng theo Công an Nhân dân. Cơ quan đã phát hiện giá giấy công ty Phùng Vĩnh Hưng bán cho nhà xuất bản giáo dục gấp khoảng 1,7 lần giá công ty này nhập khẩu trực tiếp và họ đã ăn tiền chênh lệch hàng trăm tỷ đồng. Do đó, Thanh tra Chính phủ cho rằng lãnh đạo nhà xuất bản giáo dục trong thời kỳ này đã tổ chức đấu thầu cung cấp giấy in có nhiều điểm bất thường, không đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Nhà xuất bản giáo dục là đơn vị độc quyền xuất bản, in ấn và phát hành sách giáo khoa đến hàng chục triệu học sinh trên khắp cả nước. Học sinh bắt buộc phải mua sách của họ để học vì không còn lựa chọn nào khác. Cơ quan này được cho là đã sai sót trong việc xác định giá sách, dẫn đến việc học sinh phải mua sách giáo khoa với giá cao hơn giá đúng, với số tiền chênh lệch là khoảng 85 tỷ đồng trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018. Tờ Công an Nhân dân dẫn kết luận của Thanh tra Chính phủ cho biết, nhà xuất bản giáo dục đã có hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để xây dựng và đăng ký mức giá sai. Họ cũng không rà soát cơ cấu chi phí, kế hoạch sản xuất kinh doanh, giảm tỷ lệ chiết khấu, không tiết kiệm chi phí, dẫn đến giá thành sách giáo khoa cao, cũng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ hồi cuối năm ngoái.
Việt Nam cho biết đã ghi nhận 6 công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và đang rất khó khăn và thiếu thốn, theo cổng thông tin chính phủ VGP News. Theo VGP News, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã liên lạc thăm hỏi động viên các công dân này và hỗ trợ tài chính và vật dụng để khắc phục phần nào khó khăn trong cuộc sống. Cổng thông tin này cũng cho biết rằng trong những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria vẫn tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên với các cơ quan chức năng sở tại, các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại địa phương để tìm hiểu thông tin về khả năng có người Việt bị thương vong trong trận động đất và chuẩn bị kế hoạch để triển khai nhanh chóng các biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết. Theo BGP News, khu vực xảy ra động đất không có nhiều người Việt Nam sinh sống và đến nay chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong trong thảm họa này. Như về tiếng Việt đã đưa tin, Việt Nam đã viện trợ hàng chục tấn hàng hóa và thiết bị cho Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc 100 lính cứu hộ Việt Nam đang làm việc tại quốc gia này để tìm kiếm người sống sót sau trận động đất xảy ra tuần trước. Theo Reuters, thiệt hại do trận động đất gây ra ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể lên tới 84 tỷ đô la. Hãng tin này dẫn lời Bộ trưởng Đô thị hóa Thổ Nhĩ Kỳ Murat Kurum cho biết rằng khoảng 42.000 tòa nhà đã đổ sập, cần bị dỡ bỏ khẩn cấp hoặc bị hư hại nghiêm trọng tại 10 thành phố. Cơ quan quản lý khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14 tháng 2 cho biết rằng tổng số thiệt mạng là 31.974 người. Hơn 5.814 người đã tử vong ở Syria, theo thống kê của Reuters, dựa trên tin tức từ truyền thông nhà nước Syria và một cơ quan của Liên Hợp Quốc. Trong ngày đầu tiên của chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Việt Nam, đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai hôm 13 tháng 2 đã gặp Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên. Thông cáo của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết, nhân 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam, bà Tai và ông Diên nhìn lại sức mạnh và tầm quan trọng của mối quan hệ song phương và cam kết hợp tác với nhau về các mối ưu tiên chung. Tin cho hay, bà Tai bày tỏ quan tâm đến việc thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương theo Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, gọi tắt là TIFA. Hai bên đã đồng ý tổ chức một cuộc họp TIFA vào năm 2023 và đồng thời khuyến khích các nhóm của họ tăng cường thảo luận kỹ thuật về một loạt vấn đề, bao gồm cải cách lao động, môi trường, thương mại kỹ thuật số, nông nghiệp và sở hữu trí tuệ. Văn phòng đại diện Thương mại Hoa Kỳ còn cho biết thêm rằng bà Thai và ông Jin cũng hoan nghênh tiến bộ đạt được sau các cuộc họp cấp bộ trưởng trong khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào tháng 9 năm 2022 nhằm tạo ra một thỏa thuận tiêu chuẩn cao để có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện trong toàn khu vực. Theo cổng thông tin của Bộ Công Thương Việt Nam, trong cuộc họp với bà Thai, ông Jin khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp thiết thực để thúc đẩy quan hệ thương mại với Hoa Kỳ trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ cũng có nghiên cứu đánh giá khách quan để xử lý dứt điểm các vấn đề song phương hiện nay, đặc biệt là các nội dung liên quan đến phòng vệ thương mại và thao túng tiền tệ. Tin cho hay, ông Jin cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như sản xuất chất bán dẫn, chuyển đổi số, đa dạng chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng, đổi mới công nghệ và bảo vệ môi trường. Ngoài ông Jin, trong chuyến thăm đầu tiên của bà Thai đến Việt Nam với tư cách là đại diện thương mại Hoa Kỳ, bà đã gặp nhiều quan chức Việt Nam khác như Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Sau khi thăm Hà Nội dự kiến ngày 16 tháng 2, bà Thai sẽ có mặt ở Kuala Lumpur, Malaysia, nơi bà sẽ gặp gỡ các quan chức của Bộ Thương mại và Kỹ thuật Quốc tế cùng Bộ Nhân sự, theo thông cáo của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ. Sau đó tin cho hay bà sẽ đến Munich, Đức từ ngày 17 đến 19 tháng 2 để tham dự Hội nghị An ninh Munich lần thứ 59 và thảo luận về tầm nhìn của chính quyền ông Biden về một hệ thống thương mại quốc tế đa phương linh hoạt đáp ứng nhu cầu của người dân trên khắp thế giới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.